Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 1 năm 2015, Bần Ni xin được chào tất tất cả các chị tông túc thiện trí thức, các vị tăng ni ở khắp mọi nơi. Bần Ni xin được nhắc nhở các vị về những hạnh nguyện của các vị đã tu trong thế giới Ta Bà này. Hy vọng là tất cả các vị sẽ được hội trong các pháp để được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tất Đại Chứng Minh. Theo lời thưa thỉnh và hiếu pháp cũng như cầu pháp của tất cả các vị Phật tử, của chư thiện hữu trí thức, Bần Ni xin được nhắc nhở các vị. Các vị muốn mong mỏi hiểu về về bốn tướng, tất nhiên là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Cái đó thì phần nhiều đa số là trong Thiền Tông thường nhắc nhở đến, và có nhắc nhở cho các vị là trong cái sự tu hành, tất cả các vị biết là tứ tướng này đã tạo không ít là nghiệp xấu cũng như nghiệp tốt. Nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu, nhân lành thì được quả lành, nhân ác thì bị quả báo ác. Bần Ni xin được hiếu cầu của các vị chư thiên, các vị thiện hữu. Bần Ni xin được trình bày tạm gọi là pháp, vì trong Phật đã có pháp. Trong pháp nếu mà nghĩ đến thì đã trở thành chữ vọng rồi. Pháp hữu, pháp vô, pháp nhân, pháp quả thì tất cả các vị đã tu cũng như đã tập. Không biết các vị có nghe rõ Bần Ni nói chuyện không? A Di Đà Phật. Bần Ni, trong pháp thì vốn phải lắng lặng, phải lắng lặng, tam dùng cái ngữ, tam dùng vọng, tam mượn nhân duyên, tam chuyển gió, tam dụng chuông để cảnh giác cho tất cả chúng sinh còn ngủ mê, còn ngủ mê trong dục lạc, lúc nào cũng không nhận được mình, không nhận được người và không nhận được thế giới này là cái gì. Chuyện gì đã đến với các vị đều mê, không nhận rõ thấy. Tất nhiên trong bốn tướng này, Bần Ni xin nhắc nhở lại, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Bần ni chuyển pháp trong cái bình dị nhất để cho các vị đang tu, đang tập hiểu để mà biết cách dụng. Khai thị cho các vị để thấy được mình, chứ không phải là khai pháp, khai thị nha. Trong thế giới của chúng sinh, phần nhiều cái sự dục vọng của trong nghiệp, vì các vị dùng nhân, trong cái nhân nó có cái duyên của trong quá khứ. Tốt có, xấu có. Và nếu không cảm giác được nhân và cái quả trong quá khứ, các vị sẽ tiếp tục mê, tiếp tục gieo thêm những cái nhân chẳng thiện, chẳng lành, mang đến cái gông cùng, cái xiềng xích trong tâm của các vị. Các vị chưa tỉnh, chỉ vì các vị để cái ý ma của mình cai quản mình, gây vào cái tâm chưa tỉnh của các vị. Nhiều cái nghiệp chưa thông, các vị chưa có hiểu, các vị chẳng khác nào như những đứa trẻ đang đi lạc. Lại nhận giặc làm cha, nhận ma là mình, là các vị đó. Tự chối, các vị tự buộc thêm vào cái nghiệp ái của các vị, sân si của các vị, tham sân si, nhận thêm và kết thêm, kết thân với cái dục của các vị. Các vị thân với giặc, các vị kết thêm thì xiềng xích chối buộc các vị. Đó là những cái phần mà các vị thấy trong cái bản ngã của các vị. Chúng sinh ra đời bằng cái ái nhiễm. Ái nhiễm thì có cái thương. Cái thương, những cái sợi dây này liên hệ cảm giác của cái thân của các vị. Vì chính cái ta đây nè, đã tự kết. Cái này là của ta, cái thấy của ta, cái nghe của ta, những cảm nhận nơi thân của ta là của ta. Nên khi các vị dùng cái mắt của các vị thấy, mắt của ta đây đã thấy, bây giờ các vị nhìn thấy cái gì của ta? Cái con mắt các vị thấy của các vị. Thành ra cái thấy đó là của các vị. Các vị lúc nào cũng thấy là của mình. Cái hay là con ma, mà con ma là của ta. Các vị đã thiếu chúng từ cái kiếp quá khứ. Các vị thiếu tại vì cái kiếp của các vị đã bắt buộc cho cái ta của các vị thấy. Con ma nó thuyết cho các vị nghe, nó bắt các vị phải nghĩ cái này là đúng, cái này là sai, chứ thực sự các vị không thấy, chưa nghe gì hết. Các vị chưa tỉnh thật sự thì ý các vị thấy, nghe hay biết đều không phải là của các vị. Con ma của các vị trong quá khứ nó dạy các vị gì, cái gì là nó ra lệnh là các vị phải nghe theo. Bây giờ các vị nhìn thấy chung quanh các vị phải hiểu, cái hiểu của các vị cũng là của ma nữa, không phải là của các vị. Hiểu của các vị cũng là hiểu cái nghiệp, cái nhân của các vị. Các vị không thể nào hiểu trên cái nhân được. Cái nhân của các vị là nhân. Thành ra con người mà nếu mà cái nhân các vị ác thì các vị hiểu theo cái ác. Nếu nhân các vị thiện thì các vị sẽ hiểu theo thiện. Các vị thấy nghe hay biết đều là cái nhân quả của các vị trong kiếp trước, chứ không phải của các vị. Các vị nhớ rõ là như vậy. Những cái gì thấy nghe hay biết đó, nếu mà các vị tỉnh, các vị nhận ra rõ ràng, cái của ta thấy là bằng cái gì? Cái gì bằng con mắt của các vị? Những cái chung quanh của các vị có thật sự là của ta chăng? Bận đi xin hỏi vậy. Cái thấy nghe kia từ nơi lỗ tai của ta, có đúng không? Không phải. Có giờ có phải đúng hay không á? Bây giờ nếu mà ta lấy cái lỗ tai của mình á, các vị lấy cái gì nhét lại, các vị có còn nghe nó được không? Tất nhiên là không có nghe, phải không? Tất nhiên cái nghe của các vị là từ nơi lỗ tai mà nghe, thấy chưa? Những cái gì mà các vị thấy, nghe hay biết không phải là của các vị. Bây giờ nhìn cái gì các vị muốn thấy, muốn nghe, nếu mà tắt đi cái tiếng nghe đó thì các vị còn nghe nó không? Nếu mà còn nghe thì cái nghe cái gì, nơi đâu? từ nơi cái chỗ nào, các vị thấy chưa? Tất nhiên là các vị phải tu từ nơi cái thấy nghe hay biết của mình. Những cái mùi từ nơi lưỡi, cái ngửi được từ nơi thơm hay thúi, mặn hay ngọt, tất cả những cái gì mà các vị cảm nhận được từ nơi đâu? Phải chăng từ nơi cái thân của ta, có đúng không? Cái thân của các vị đó. Bây giờ nếu mà cái thấy của các vị từ nơi thân của các vị, lại cũng như thế, cái thân từ đâu mà có? Chẳng từ nơi tinh cha huyết mẹ sao? Có đúng không? Đúng, thật sự là như vậy. Tại vì sao? Nếu mà khi mà các vị vui sướng hay là đau khổ, hay đau khổ hay là đối khác, hay các vị bị thất tình, phụ tình hay là tình phụ, cái gì đó, đây là nói tới cái bản ngã của ta. Bây giờ nói tới các vị, cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của ta đây có hay không? Bây giờ Bần Ni muốn nói cái sự cho các vị biết là cái thiện trí thức của các vị đang khao khát cái pháp giải thoát, đang chiêm nghiệm trong Phật pháp, chẳng phải ngoài, chẳng phải trong. Ở trong thì nghiệp, ở ngoài thì ma. Ngoài thấy cảm nhận mà lại có, cũng chẳng phải là trong, cũng chẳng phải là có. Thấy chưa? Nếu nói theo phàm thì khác, nói theo bậc thiện trí thức thì lại khác. Trong phàm có, các vị có nè, trong tâm các vị có thiện và có ác. Vậy các vị nên để cho cái kho ác của các vị, cái ác thức của các vị nó làm chủ, hay là để cho cái bậc, cái kho của các vị mà thiện thức của các vị, là thiện trí thức của các vị đó, của các vị làm chủ, tùy theo các vị đây. Cái bản ngã, tất cả các pháp thức thì chuyển theo các pháp áp. Pháp áp ác á, thì nó áp theo ác, thiện á, thì nó áp theo thiện. Cái ái ác thì nó sẽ chuyển theo cái pháp ác. Cái ái thiện thì nó sẽ chuyển theo cái pháp thiện. Chúng liên tục sinh ra, liên tục bao vây các vị, không chấm, không dứt. Nếu các vị được may mắn, nếu gặp phải cái nghiệp đau khổ hay duyên sắp dứt, thì các vị sẽ nghe được. Nghe được cái gì? Nghe được chánh pháp. Nếu mà các vị có thiện thì các vị sẽ nghe thiện pháp. Bằng không các vị sống không có khác nào như các vị đang chết vậy. Các vị không có khác nào như những tội nhân đang sống ở trong cái địa ngục, trong cái sự đau khổ, trong cái sự trả vai ác quả. Những cái nghiệp của các vị, cái tưởng của các vị bây giờ cũng là cái nghiệp ác mà ra đó. Nếu các vị tưởng thiện thì các vị chuyển, mà các vị phải thọ những cái giới, phải sống trong thế giới thì các vị mới nắm được. Còn nếu không, bằng không thì các vị vẫn là người vô tri, vô trí. Cái nghiệp mà luôn luôn, nghiệp ác nó chữa, nó trướng, nó che, để cho các vị không nhận thấy cái tốt của chúng sinh. Chúng luôn luôn chuyển cái gì các vị qua cái nhân ác. Chẳng hạn như các vị nói về, tiếp tục nói thuyết về liên hệ tới cái ta. Ta đây, ta là cái số một. Cái gì của ta là số nhất, cái gì của chúng ta, cái gì của ta, cái gì là của các vị. Các vị nhớ lại. Tất cả nói chung, các vị muốn giải thoát vòng tục lụy này mà còn mang cái cái bảng trước mắt của các vị ngã tướng ha. Cái tướng của các vị thấy các vị trước tiên, thương các vị trước. Tất nhiên là các vị sẽ bị cái ác thức nó chuyển. Các pháp, cái pháp ác nó sẽ không dứt. Khi chết, các vị bị đọa vào các thứ, các loài ác. Như là rắn độc nè, trùng độc nè, cá độc nè, rồng độc nè, nhân độc nè, thân ác. Nên các vị là nhân ác. Thấy chưa? Tức là ác nhân đó. Còn nếu mà các vị mà linh chút nữa, các vị ác thêm nữa, cao nữa là ác thần. Nếu muốn tu tiên, bây giờ có nhiều vị nói tu đạo không được, tu đạo Phật khó giải thoát lắm, bây giờ tu tiên. Các vị thích tu tiên, nghe nha. Nếu mà tu tiên mà còn dâm, nếu mà tu tiên mà còn còn thị phi, còn đâm thọc, còn giận, còn nguyền rủa người, còn yếm đói, còn tu, còn bùa chú, còn dối gạt nhân gian, không thiện thì gọi là ác tiên. Không tu mà dối gạt người, mua bán ở trong thiền môn, giống như cái chùa ăn chay mà nói dối, nói giá láo, nói dối tụng kinh mà còn tâm ác, hại người. Dối gạt chúng sinh. Dâm tâm của các vị còn dâm, mà thêm là cái trốn ở trong cái chùa giả tu, trốn ở trong chùa cái chỗ giải thoát mà chẳng được giải thoát, giảng lời gian dối, dối gạt người, dối hàng bạch y là hàng bát giới đó, như là hàng cư sĩ tam quy ngũ giới, hay trốn gian dâm với vợ người, chẳng tu giải thoát, nương náu của thiền môn mà sát hại chúng sinh, tác hại làng xóm, tác hại nước nhà, tác hại rổ thiền môn, làm cho chúng sinh mất lòng tin, mất lòng tín ngưỡng, hại chúng sinh bỏ đạo. Đó là những loại ma vương. Trong cõi ác thức của các vị, luôn luôn các vị lúc nào cũng có che giấu, che giấu lỗi của mình, luôn luôn bôi móc lỗi của người, lỗi của chúng sinh. Nhận tốt cho mình, thích người tâng bốc mình, luôn luôn rình rập trong thế giới để hại chúng sinh. Nên khi nhận xấu, khi trái xấu nó sợ chỗ, nên bị khổ muôn phần. Luôn luôn thân và tâm không được giải thoát, bị đọa vào hàng vô gián địa ngục. Nên khi các chúng sinh, các chúng mà có ngã tướng này, khi mà cái nhân nó trổ, tức là bị khảo tra, hay mất của, hay mất danh tiếng, hay là bị sĩ bán, thiền tông kêu là bát phong đó, là những vị có ngã tướng này mang nặng lắm. Sống thì cũng như chết vậy đó, đau khổ ghê lắm. Mê mệt trong danh lợi, nên bị cột rất chặt, liên tục bị đọa lạc. Dẫu cho có tiền của, cũng khổ. Tại vì sao? Tại vì các vị này dùng tiền của để mua danh. Như sống trong sự kèm kẹp của địa ngục, dù có phước cũng không được hưởng, tại vì mê danh. Kèm kẹp trong địa ngục là chỉ bị đau khổ và biên địa của danh, không được danh. Tại vì người mà danh á, danh thật là bất phi danh. Tất nhiên người ta không cần danh thì danh đi tìm tới người ta. Người ta không cần tình thì tình đi kiếm, đi chọc ghẹo hoài à. Không cần danh thì danh nó đi tìm. Không cần tiền thì tiền nó đến nó mời mọc. Thì các vị nghĩ là mấy người mê danh có được danh không? Thì cũng không được. Nằm trong biên địa của danh là không được. Không phải muốn mà được đâu. Phải có đủ phước đức có đức mới có danh mới được, nếu không thì là đội lỗi là hôn danh chứ mê danh đó. Nói ra thì bản ngã của cái bản ngã này sinh ra từ đâu, các vị sinh ra từ đâu? Cái thân thì tinh cha quyết mẹ, cái bản ngã kia sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ nghiệp, cái nghiệp từ quá khứ, cái nghiệp của các vị từ kiếp xa xưa, cái nghiệp của các vị ham ưa của báo, ham ưa tiếng thơm, ham ưa tiếng mà tranh danh đoạt lợi, tranh tài tranh của, ham sắc ham dục ham danh đó. Cái bản ngã mà Đức Phật luôn dạy cho ta nhìn thấy cho rõ, nên chọn cho chúng ta có một hướng đi rõ ràng là hướng vô ngã. Các vị nghe phải không? Vậy các vị nên nhận rõ và định cho các vị, định cho mình một cái hướng đi rõ ràng. Bây giờ các vị định đi. Giờ nói tới từ nhân tướng chứ chúng sinh tướng. Những chúng sinh còn phân biệt nào là người từ nơi đâu, Âu Tây, Châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, hay là Miên, hay là Pháp, hay là Mỹ, hay là Úc Tàu, hay là Mỹ Tây Cơ, hay là Mỹ Đen, hay là Mỹ Trắng, Pháp Quốc hay Anh Quốc gì đó, vân vân và vân vân. Tất nhiên là chẳng hạn là thường nào, chẳng hạn là chúng sinh nào, xuất thân nơi chỗ nào, Đạo Phật đều hoan nghênh, đều độ cho chúng sinh đó. Chẳng gì chúng sinh có tiền, chẳng gì chúng sinh đó có danh mà độ. Đức Phật bình đẳng, bình đẳng thánh trí. Xong, những người mà các vị hay thường chọn cho mình sự ưa thích nơi xuất thân, chẳng hạn như mình ở xứ nào, mình là dân nơi xứ đó thì mình tôn trọng chỗ đó, mình coi dân khác không ra gì hết. Tất nhiên là chúng sinh này là phàm, chúng sinh này là ác nhân, chúng sinh này là ác thức, chứ không phải là thiện tri thức, không phải là người thiện thức. Thấy chưa? Các vị tự chọn cho mình và tự thích và nơi xuất thân của mình và tự cho là cao quý và thấy rằng nơi đó là chỗ cao quý hơn cả, và sống thì chọn nơi người đẹp để yêu, để ái, và người mà mình không thích là mình để ghét, để thù. Tất cả đều là cũng vậy, cũng đều là chúng phàm. Khi yêu thì các vị chúng sinh nó yêu cả đường đi ha. Khi ghét thì ghét cả tông ti họ hàng, mà ghét luôn cả cái thế giới của người ta nữa. Đó là phàm phu. Phàm phu là chúng ác dùng ác thức hay làm những chuyện như vậy. Đây là nói những chuyện ác thức. Khi đã phải nói mong các nghiệp của các vị đây. Khi ưa, các vị ái, hay là thích, hay là ghét, hay là yêu, cái gì gì đó, không cần biết. Làm sao cho đúng, đúng với cái nghiệp của mình đang muốn, đang thích. Mình thích ăn ngọt mà mình trồng trái chanh thì không đúng rồi. Mình muốn cho tất cả cái nghiệp nó đến với mình bằng sự lành lặn, bằng sự tốt đẹp, mà mình đối với người ta ác, cái nhân quả nó đến với mình không có tốt đẹp. Mình đã dùng cái ái nghiệp thương chúng tất cả chúng sinh, thương mà không có ái dục. Cái ái nó vẫn không có cái ái dục. Cái ái nó khác với phàm, với thánh, nó khác nhau cái chỗ này. Khi các vị làm sao cho đúng, hay là tất cả các vị ái thích á, hay là ghét, đều là trong cái nghiệp, cái bệnh nghiệp. Đức Phật nói những người ái, những người mà ghét hay thương hay thù, đều là cái bệnh của chúng sinh. Nếu mình thấy chúng sinh mà còn nằm bên này bên kia là tất nhiên còn bệnh á. Khi mà các vị không thấy rõ mình thì các vị đang bệnh. Ưa thích, lấy cái gì để ưa thích? Bây giờ cái mắt các vị ưa người nào, thích người nào, thích cảnh đẹp, thích chỗ tốt, đều là cái nghiệp của các vị. Thực sự cái giải thoát nó không có chữ thích hay chữ ghét. Chẳng phải đúng. Cũng lại vì nghiệp. Thế chưa các vị, thương là nghiệp, ghét cũng nghiệp. Nghiệp các vị sanh ra từ kiếp trước mà sanh lòng ưu ái, thương ghét, ham muốn cũng từ nơi nhân nghiệp, là nhân nghiệp của các vị mà ra. Nên Đức Phật Ngài có dạy, cái nhân thì từ do nghiệp mà ra, lành dữ cũng nghiệp mà sanh. Cái yêu ghét cũng từ quá khứ của nghiệp mà thành. Còn sống trong khổ, sống không đáng sống, tại vì còn mê. Sống trong cái chỗ nào là nhân của ta đã gieo. Bây giờ là cái thế giới này, cái nghiệp thế giới này đã đang trổ. Hãy sống trong an bình, sống trong sự tỉnh giác. Sống hãy buông xả cái ác nghiệp để tạo cho ta, tạo cho mình một sự tư duy trước khi làm bình thường. Không nên ca ngợi thế giới của mọi chúng sinh nào, trong nước nào cũng không nên chê bai. Trong thế giới nào cũng có kẻ xấu, cũng có người tốt. Do đó, vì chúng sinh đang đến để trả cái nghiệp và để học, các vị phải học làm sao cho đủ cái pháp, đủ tất cả pháp, không phân biệt. Vì trong các pháp ác có pháp thiện đang ẩn nấp ở trong đó. Trong sự khai sáng của chúng sinh, trong duyên khởi thế giới nào cũng có vị Bồ Tát. Thế giới nào cũng có vị Bồ Tát thị hiện. Và thế giới nào cũng có chúng sinh ngang ngạnh. Thế giới nào cũng có chúng ác và thế giới nào cũng có chúng thiện. Không nên chọn. Không nên chỉ trích. Nhân tướng là những chúng sinh mà có nghiệp tướng của mọi chúng sinh. Trong nghiệp, tất cả các vị đều có thiện nghiệp, trong ác nghiệp. Trong ác nghiệp có thiện nghiệp, vậy chúng ta nên chọn thẳng một đường mà đi. Một hành trình của mình, trong kiếp của mình. Bước đi từng bước trong an lạc. Không nên chỉ trích chúng sinh do cái tướng hảo tướng hay bất hảo tướng. Có như thế nào mới giải thoát, cũng như thế nào chúng ta tự nguyện hay bị nghiệp. Thế giới nào cũng có Bồ Tát thị nguyện và có thế gian nào cũng có chúng sinh bị nghiệp. Tất nhiên trong cái tướng mà không hảo tướng cũng có những vị Bồ Tát thị hiện. Các vị nghe không? Trong hảo tướng cũng có ma, trong hảo tướng cũng có Bồ Tát. Thì các vị phải tự tỉnh để đừng có chấp tướng. Trong bước đi từng bước an lạc. Các vị hãy tự nguyện. Con đường khó, con đường rất khó để thử tâm của chúng sinh. Đó là con đường của các Bồ Tát đi. Chúng sinh tướng trong Đức Phật, trong thời Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài đã đưa ra rất rất nhiều các thí dụ. Và trong những kiếp đã xuất hiện của Ngài, Ngài đã đưa rất nhiều các cõi, cũng như cõi Phật nè, cõi Bồ Tát nè. Và Ngài cũng cho các giới pháp trong hàng như là hàng tỳ kheo ni. Trong đó cũng có bà dì của Đức Phật, của Thái tử Di Đạt Ta, bà dì của Đức Sĩ Đạt Ta, và bà đã rất vui mừng khi được thọ tỳ kheo giới là 348 giới và tỳ kheo thì 250 giới. Bây giờ Bần Ni thử hỏi các vị, giới nào cao hơn? Các vị đánh lên cho Bần Ni thấy. 250 giới và 348 giới. Tỳ kheo thì chỉ tu tới là hạn. Thấy chưa? Tỳ kheo ni thì 348 giới. Tất nhiên là dù không nói cũng thấy 348 giới là nhiều hơn. Đức Phật đã chia ra rõ ràng cho chúng sinh. Tam quy ngũ giới là năm giới. Bát giới thì bát giới là tám giới. Thập giới thì 10 giới. Tỳ kheo giới là 250 giới. Và tỳ kheo ni là 345 giới. 348 giới. Các vị thấy rõ ràng. Thì trong thời Đức Phật, Ngài không muốn cho chúng sinh thấy một người gì vào đạo mà coi thường. Nên Ngài đã cho tỳ kheo giới lên tới 348 giới. Và Ngài có nhắc nhở, trong thời của Ngài, Ngài là Pháp chủ. Trong thời gian đó, Ngài là Đức Thế Tôn. Nên Ngài không muốn cho bà gì đi sau mà lấn phần trước. Thành ra Ngài cho là người nữ là tất nhiên là bà gì. Ngài nói trong thời đó ý là gặp người nam mới bước vào tu cũng nên xá. Vì theo đó mà chúng tỳ kheo sau đó nghe mà không hiểu. Thấy không? Đây thì dẫn chứng của Đức Thích Ca. Ngài cũng đã nói qua, Ngài trước kiếp Ngài thành Phật, Ngài đã từng làm Bồ Tát trong kiếp, trong thế giới. Ngài từ thăng hóa từ Tại Thiên và tới cõi trời Đao Lợi Thiên, Phạm Thiên. Ngài đã từng làm Bồ Tát. Đến đây, đến nhân là Ngài, vì chúng sinh trong cõi nhân này chậm lục, sự giải thoát còn thấp kém, chấp trước. Trong nhân, thời bây giờ Ngài mới sinh ra trong thế giới, và trong thế giới nhân thì ác thức nó quá nặng nề. Còn những đạo khác như trong thời của Đức Phật, bây giờ thì rất nhiều ngoại đạo. Ngài cũng vì chúng sinh trong cõi nhân thiên này, Ngài lại xuất hiện trong cái thế giới là Ngài có gia đình. Ngài cũng có một bé trai và Ngài cũng đi tu. Bây giờ Bần Nhi xin nhắc lại, tu hành muốn cầu giải thoát, tất cả các vị hãy tư duy. Trong sự huấn đạo, dạy đạo, Đức Phật đã rõ, Ngài đã cho các vị thấy phải bỏ tham sân si trong thân, khẩu và ý của các vị. Ngoài sự giải thoát, không ra khỏi được cái sự tham sân si. Thoát khỏi tham sân si thì mới được giải thoát. Mà không có tham sân si thì các vị cũng không mất đạo. Cái tham sân si là một cái sự thử thách trong thân khẩu ý của các vị. Trong sự giải thoát, Ngài đã cho chúng sinh biết rõ 10 cái cõi lục phàm và tứ thánh rõ ràng. Ngài đã kể rõ từ dưới lên trên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, Atula và cõi thiên là lục phàm. Đây là còn Ngài cho biết rõ ràng là tứ thánh, như chẳng hạn như Thanh Văn. Thanh Văn đây là nói là bậc A-la-hán đó, là nhỏ nhất á, giờ tới là duyên giác, tất nhiên là bích chi Phật, thấy chưa? Rồi thứ chín là Bồ Tát, thứ 10 là mới được được giải thoát thực sự. Tiếp tục hành trình từ A La Hán, vì sau đó ngài mới thi hạnh Bồ Tát. Từ sơ tâm Bồ Tát đến thập địa Bồ Tát, ngài đầy đủ hết tất cả pháp thế gian, tròn đầy pháp thế gian, xuất hiện pháp xuất thế gian. Những lời Bần Ni đã đưa ra đủ và hà trình bày cho các vị hãy lắng nghe cho rõ để tập trong giới pháp của mình. Các vị nhớ như vậy. Không ngoài pháp giới chúng sinh, muốn đắc thành Phật, muốn được pháp xuất thế gian, không phải vô mà được liền, phải nằm từ pháp thế gian. Ngoài thế gian không có. Pháp xuất thế gian không không thể nhận được pháp xuất thế gian khi các vị còn thiếu pháp thế gian. Pháp giới đầy đủ thân và tâm của các vị ví như hoa sen một trong bùn, hiểu hết pháp mới khởi lòng, mới hiện ra mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tất nhiên còn ái, còn nhiễm, là còn mùi bùn, là còn mùi thế gian, là các vị không thể nào là hoa sen được hết á, là bùn thì không phải là hoa sen, là hoa sen thì không thể nào hôi mùi bùn được hết, thấy chưa? Nhưng mà phải đầy đủ. Vậy thời ngài nhắc nhở đến kiếp ngài cũng đã từng làm đến cả cái giả can. Các vị biết con giả can là con nào không? Là con đi theo ăn phân của con sư tử đó. Ngài thí dụ ngài đã từng làm con giả can. Nghĩ đến những kiếp lâu xa xưa của ngài, ngài đã trải qua, ngài cũng đã kể cho chúng sinh biết, ngài đã chuyển hóa, ngài đã từng làm loài thú giống như súc sinh, bàn sinh, hóa sinh, thấy chưa, noãn sinh, tất cả ngài cũng đã từng làm qua. Ngài đã kể cho chúng sinh biết, ngài đã từ trong cõi, tất cả cõi ngài đều kể cho chúng sinh biết, vân vân. Trong kiếp súc sinh, ngài cũng đã không như chúng súc sinh. Ngài đã từng không khác loại, không khác, không giết hại đồng loại của mình. Tất nhiên là ngài đã hy sinh thân mạng cho cả cọp. Ngài cũng là thân cọp, ngài không giết hại chúng sinh. Con cọp là phải dùng thịt mới sống, mà ngài không giết hại chúng sinh. Ngài còn hy sinh thân mạng mình cho những chúng sinh khác. Để nuôi giống, nuôi giống nhân lành trong các vị phải nhớ là các vị phải nuôi, phải gieo cái nhân duyên của chúng sinh của các vị. Chúng sinh khác như chúng sinh, nhiều kiếp của chúng sinh, sinh lão bệnh chết, tức như sinh lão bệnh tử, các chúng sinh trong thế giới, cái kiếp nhân sinh, ngài cũng đã từng là hoàng thế tử, ngài cũng đã có vợ đẹp, tất cả thế giới ngài cũng đã hưởng qua. Ngài đã từng bỏ thế giới mà đi. Trong thời gian của ngài làm nhân, ngài đã liên tiếp kể trong những hành trình, ngài đã tu từ phàm cho đến thánh, từ lục phàm cho đến tứ thánh. Hành trình của ngài đã trải qua cho chúng sinh, cho chúng ta biết về ngài. Ngài là gì? Là ai? Cái hành trình từ cái không của vô thủy, của cái vô minh, chưa đến trở về vô thủy và vô chung. Từ phàm đến thánh, Ngài đã trải qua trong các sự tu cho đến giải thoát. Ngài cũng đã kết cho tất cả, như tất cả các vị thấy là A Nan. A Nan Nang đã thi hành giới luật của chư Phật và cho chúng sinh biết về giới hạnh của chư Bồ Tát, cũng như các vị Bồ Tát bây giờ. Tại gia Bồ Tát là 6 giới trọng, 28 giới khinh. Bồ Tát xuất gia là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Các vị có một kiếp nhân có thể tu để thành Phật thì các vị còn chờ cái gì nữa mà không tu cho đúng. Đúng không? Đức Phật, Ngài đã đưa ra 10 cõi của tâm linh. Ngõ hầu, Ngài chuyển hóa để nhắc nhở các chúng sinh. Các chúng sinh nào tu còn nông nổi, mang tính cách của người tu mà hành của ngoại đạo, làm tuyệt cái dòng tu, tuyệt giống Phật, không có đường đi của chúng sinh giải thoát nữa. Tu trong đạo Phật mà chẳng tin tưởng nhân quả, tu theo ngoại đạo bất chấp giới luật, làm tay sai cho thiên ma, phá đạo, phá con đường hành đạo giải thoát của chư Phật, mang tâm địa bất chánh, phản lại con đường giải thoát, đã hành toàn là ma sự trong đường giải thoát mà lại đeo vô sự gông cùng của ràng buộc, bất chấp thủ đoạn, đoạn tuyệt giống Phật trong cõi nhân thiên, tội ác rất là nhiều, sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Đã theo bọn tà sư ngoại đạo, vì vào cửa Phật ăn cơm từ nơi ơn đức của Đức Phật mà làm tay sai cho tội ngoại đạo, mang tính cách tham lam, mua bán và dùng chú thuật của ngoại đạo tà sư hại nhân bậc thiết tha muốn tu hành giải thoát, lại bị hiếp đáp, bị cản trở con đường giải thoát. Nên các vị nào còn muốn giải thoát thật sự, muốn được đạt đạo được giải thoát, muốn mong mỏi được tìm đường giải thoát, phải suy tư, phải tìm cho mình một minh sư, phải tỉnh giác để thoát ra con đường của ma chướng, của thiên ma. Hãy bỏ đi tính cách mà nhìn thấy nam nữ, già trẻ, giàu nghèo. Các vị đã đi con đường của ngoại đạo, chỉ thấy danh lợi, tham lam, như vậy không thể nào được giải thoát. Như chư thiên còn phải lễ bái con giả gan, thấy chưa? Để được thính pháp, để được hữu dụng trên con đường giải thoát. Huống là các vị còn phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ và chúng sinh, không cản con đường giải thoát. Các vị còn cản con đường giải thoát thì theo ngoại đạo. Thiện lành thì các vị phải bỏ ác thức. Các vị đừng nên a dua theo bọn ngoại đạo tà sư, theo số đông dạy các vị sai sẽ bị đọa địa ngục, con đường tối đen, bị đọa lạc vào vô gián địa ngục. Thọ giả tướng là các vị biết tướng nào không? Cái bốn tướng mà chúng sinh phần đa số, chúng phàm phu thường hay bị nhìn, bị cái nhìn của mình, con mắt của mình nè, thấy người ta già, thấy người ta giàu, hay thấy mình già, Thế mình già mình không tôn người trẻ làm thầy là tại vì mình nghĩ là người đó trẻ hơn mình hay là nghèo hơn mình. Người tu thì bần ni mà, bần bần tăng, tất nhiên người ta nghèo. Mình nhìn thấy cái tướng người ta nghèo quá rách rưới làm sao mà có thể làm thầy được mình. Nhưng mà người ta là thị nguyện nghèo, xả thân xả danh cầu đạo, xả phú cầu bần. Nếu mà ai mà còn nói là tôi là quý sư, quý tăng là sai rồi. Bần ni bần tăng, thành ra thấy một người bần thì mình nói người ta thua mình, ai ngờ người ta đức người ta cao hơn mình, đức người ta rộng đường đi hơn mình. Thì các vị đã nhầm vô cái thọ giả đó, thấy người ta nghèo hơn mình đó. Cái thọ giả tướng này các vị phàm phu thường hay bị mắc mắc phải, rất là bị nặng nề cái này. Thấy một vị lớn tuổi hay thấy chùa lớn là đi theo, khi mà có đủ duyên thì chùa lớn, còn khi không thì một người thầy người ta chỉ độ chúng sinh được cái tâm lớn mà thôi. Tâm lớn tâm rộng, thế giới là tâm. Nếu mà tâm mình lớn thì mình trụ khắp thế giới, tâm mình nhỏ thì chỉ trong một cái chỗ nghiệp bản ngã của mình mà thôi, chỉ thương của mình, rồi rốt cuộc mình sẽ chết theo cái thấy nghe hay biết của cái ma mà thôi. Các vị nhớ như vậy. Nhìn vào cái già, nhìn cái lớn tuổi, nhìn giàu, nhìn thông minh hơn mình, danh cao hơn mình, chức ở thế gian cao hơn mình, hay là chức ở thế gian người ta cao, hay là mình thấy mình danh cao thế gian cao quá, học giỏi quá, mình không đi theo cái người mà tầm thường. Người tầm thường nó có thực sự tầm thường hay chăng? Hay là vị Bồ Tát trở lại giống như Muốn Sư Thích Ca, ngài bỏ ngai vàng tiền ngọc, bỏ tiền của thế gian mà ngài đi tu. Thì thế gian là của các vị, là của còn ha mất, của đó là của giả, của thế giới ma chớp mắt cái là mất hết rồi. Còn của Đức Phật, của chư Phật, của chư Bồ Tát thì rất là cao, rất là rộng và con đường đi rất là quý cao, không nằm trong thế giới của ma chướng nữa. Ma nó không có thể nào đem cái tham sân si nó dụ các ngài, các bậc giải thoát được. Tại các bậc giải thoát đã nhìn thấy mặt rõ cái mặt của ma rồi. Thấy không? Vậy bây giờ nói tính cao, cao cỡ nào? Cao có bằng vua hay không? Nếu mà bằng vua thì vua Phạm Dương hay là vua Đế Thích cũng là bậc sẽ mất hết khi mà tuổi thọ không còn, không được giải thoát, cũng bị nằm trong thế giới của lục phàm. Thấy chưa? Dù có làm vua cũng là lục phàm, dù có làm cõi trời, cõi vua cõi trời cũng là lục phàm. Làm sao để thoát ra khỏi lục phàm để được thành tứ thánh? À, muốn tứ thánh thì không thể nào mang thế giới mà phàm đi lên làm thánh được hết đó các vị ơi. Nha. Vô tứ thánh là thanh văn là nhỏ nhất, là bậc A La Hán là tiểu thừa đó, cũng phải tu, tu tới mà phải bước qua được bốn cái vỏ đó: Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thấy chưa? A La Hán là bậc cao nhất, là Tu Đà Quần. Các vị vô đạo mà còn bị thối tâm, tất nhiên không được vô bước vô cái Tu Đà Quần à. Tất nhiên không tin nhân quả, không tin có thiện tri thức, không tin có đạo giải thoát là các vị không bước vô được đó. Ngoại đạo không thể nào thấy được cái này. Đó. Tứ Đà Hàm là các vị biết là cái loại nào không? Loại mà vợ chồng mà còn tu mà nằm, ít nhất là các vị đó phải nằm ở trong cái mà Bồ Tát tại gia đó các vị. À, hai vợ chồng đi tu hết á. Thấy chưa? Còn mà A Na Hàm là bậc phải là từ bát giới. A La Hán là bậc phải là thập giới trở lên, bát giới, thập giới vô, bát giới là bước vô cửa của A La Hán rồi. Nằm trong thế giới này không thể nào coi thường được. Tất nhiên là các vị đó sẽ là một thanh văn. Tất nhiên thanh văn là gì? Thấy nghe hay biết phải học trong cái khóa này để suy tư, để tư duy, để ngồi thiền, để quán pháp. Chứ không phải là ngồi để mà muốn thành một cái cây hay là thành một cục đá. Ngồi để mà quán pháp, quán Đức Phật ngồi quán pháp, ngài mới đắc đạo. Chúng sinh ngồi quán pháp để thấy cái nghiệp của mình để bước đi ra. Chứ không phải ngồi mà im lặng, ngồi mà để cho cái tâm dục nó dấy lên, ngồi để cho mà nhìn thấy tham sân si nó tràn đầy là không được. Khi tắt hết thì không thấy, chung vô rừng vô núi thì không thấy. Khi mà ra chạm tới đời không quán pháp, thành ra không hiểu được cái pháp. Tất nhiên cũng người ta chọc mình cho tham sân si, mình vẫn tham sân si như thường. Tất nhiên là không thể nào giải thoát được. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái tham nó trói mình, cái sân nó trói mình, và cái si mê của mình nó trói mình. Còn ham muốn đó, sân si đó, thấy chưa? Khi mà các vị nó nhớ là khi mà là một vị vua, các vị thí dụ như một vị ác thức nó cai trị đó, thì các vị thí dụ như nha, là một người vua mà ham mê tửu sắc vậy đó. Giống như một người mua vua, người ta kêu ham mê tửu sắc, ta kêu là vua gì? Là hôn quân. Hôn quân là một người như thế nào? Là hôn trầm. Hôn trầm là như thế nào? Hôn trầm là một người hay mê ngủ, thấy không? Mê ngủ, ham ăn, ham ngủ đó, ham dục không à. Thì trong cõi vua đó, thì lục phàm là còn vua ở trong đó, thấy không? Còn cõi thiên, vua có cõi trời mà cũng còn ham dục đó, thấy chưa? Thì các vị nên nhớ là khi mà mình biết là mình không muốn, mình là một cái người, thí dụ mình là một hôn quân. Bây giờ thí dụ một hôn quân đi à, chúng sinh ở trong cõi nước đó bất an, chứ sao nữa? Bất an là tại sao? Là chúng sinh trong đó nó lúc nào cũng chiến tranh, lúc nào cũng sống trong cái sự thiếu thốn, lúc nào cũng bị đọa lạc đau khổ vì dân sống trong thế giới của ông vua ngu, thấy không? Tất nhiên là ông vua ngu thì thế nào? Ông vua đó ông hiếp đáp chúng sinh, là con dân ông hiếp đáp, ông ăn hiếp. Ông ví dụ như một người mình ham dâm dục quá, mình có phước nhiều đi, mình lên mình làm vua, mình cái mình ham mê sắc nè, mình mê gái đẹp nè, mình cướp vợ người ta, mình cướp con gái của người ta, thấy không? Tất nhiên là mình cái sự than quán, thành ra con người mình, chúng sinh mình, thí dụ mình là một người không có nghèo, sống trong cõi vua, một người sống mà có phước, tất nhiên là có tiền đầy đủ đó. Mà mình là một hôn quân, mình thí dụ mình là một hôn quân đi, ham sắc đẹp, thấy cái gì đẹp cũng ham hết á, giống như một người vua mà thấy gái đẹp là ham vậy đó. Còn ham dục, thấy cái áo đẹp cũng ham, thấy cái da dày đẹp cũng ham, thấy cái gì? Đức Phật nói sao? Làm sao mà thấy đẹp, thấy sắc mà không ham muốn mới khó, thấy chưa? Có những cái điều mà khó làm nơi người tu đó, người tu phải tập cái đó. Thành ra mình là người phàm, cái nào mà mình thấy mình có rồi, bây giờ mình muốn tập thử, giờ mình đi cúng dường đi, mình đi là để cho mình, tỷ dụ mình cho nó mất trước mình, coi khi mình chết đi mình không có ham muốn, mình không có tiếc, mình không có đau khổ. Tất nhiên cái tham đó nó không dính mình á, cái mình mất cái món nào mà mình thích, mình thương, tự nhiên mình đau khổ, mình khóc hu hu à. Không, mình thương cái người nào đó, người đó mất đi, hay người đó thương người khác, cái mình đau khổ, tất nhiên mình còn ái đó. Mình thử, mình quán pháp, mình thấy lại mình thấy thế giới của mình đó, thì mình thấy được mình mất, mình không có thương, mình không có thích, mình không có ghét, mình không bỏ người nào hết. Thì tất nhiên mình là một người không phải là hôn quân, mình là một người minh quân, thấy không? Tất nhiên là cái trung thần mình phải biết, cái người nào dạy mình sân si với mình, la hét mình mà người ta trung, thấy không? Người ta trung, người ta muốn xây dựng với mình thì mình không nên giận, mình phải nên cảm ơn người đó, giống như mình một người vua vậy đó. Ví dụ mà mình cái người nào nịnh thần nó vuốt mình, nó mình thích lắm. Còn những người mà quan minh lỗi lạc đó, những người mà quan trung thần á, nó lợi nó chỉ trích mình, mình giận, mình cho người chém đầu hết à, các vị thấy không? Thì tất nhiên mình là một người hôn quân á, thì mình giết toàn là trung thần, mình giết hết, mình nuôi nịnh thần không à. Nịnh thần thì nó ham lợi, nó theo nó vuốt mình, mai mốt có một ông vua khác, ví dụ như ông vua khác ông lợi, ông cho cái gián điệp vô mua, nói là bây giờ theo cái ông vua đó, nó cho mày có 20.000 nè, bây giờ theo ta đi, ta cho người 40.000 hay 60.000. Nó ham lợi, tại vì nịnh thần là nó chỉ là nịnh làm sao nó được lợi thôi, nó được giàu có thôi. Tất nhiên là mình là cái người hôn quân, mình hôn mê, mình nghe người nào mà nói ngược đãi với mình, ngược ý thích của mình là mình chém hết à. Thì ai ngờ mình chém những cái trung thần, rốt cuộc thì mình nuôi nịnh thần nữa, sao nó quật ngược lại, nó nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, thấy không? Thì nó một ngày nào đó nó sẽ mở cửa cho cái tụi vua khác, một cái người giặc khác nó vô nó tấn công mình. Thì bây giờ thí dụ là cái tâm cũng vậy đó, nếu mà các vị ham muốn thích đủ thứ hết để cho định thần nó thành á, định thần nó sống trong cái tâm của các vị đó. Cái gì các vị thích, các gì đều xuất hiện, đều thích hết á. Thích là chiếm lấy lần, thích phải làm đi làm sao cho chiếm bằng được, thích phải mua cho bằng được đó. Giờ cái nào mà mình thiếu đó mình đau khổ lắm, giống như các vị mà phải ngồi quán pháp đi, nói à cái thế giới này nó, các vị phải học cái pháp rõ ràng thì cái là chung thần nó mới bên cạnh các vị. Còn nếu mà các vị mà không tu không quán pháp thì các vị nuôi nịnh thần đó, thấy chưa? Nịnh thần thì nó cho các vị vui lắm, mỗi lần mà các vị được cái gì nó khen các vị đó, được cái đó là chiếm được cái đó rồi, là giết được người ta, thích được cái gì đẹp đó phải bằng được, các vị mừng lắm, mừng lắm. Là tại vì sao? Được cái đẹp, được cái đẹp, được gái đẹp, được cái dục cũng vậy đó. Mà bây giờ muốn tu để mà tìm chung thần cho mình thì lúc nào nó cái thiện các vị nó chỉ trích các vị. Các vị đừng có bạc nó qua, đừng có bỏ nó, đừng có giết nó. Các vị chỉ cho chung thần sống, chung thần phải trưởng thành. Còn nịnh thần các vị phải chặt nó, dục nó đi. Thì các vị mới thành đạo được. Thì đây là một cái pháp để mà quán, để mà thấy, để mà biết mình là trong thế giới của mình là vua ngu, hiếp đáp dân, thích vợ đẹp, thích vợ đẹp của người ta, thích con gái đẹp của người ta, hay là mình nằm ở trong cái chỗ mà minh quân, là lúc nào cũng phải chân chánh nhìn lại mình, tìm đường giải thoát rõ ràng cho mình. Là tại vì sao? Tại những cái gì mình bỏ công ra, mình đi làm, mình nuôi nó, mình làm cho nó đẹp, mình làm cho nó phúc phách giàu có, rốt cuộc sao? Rốt cuộc là mình chết, mình chết, mình bỏ mất cả một thời gian để mình cho trí huệ mình sáng suốt, mình không nuôi chung thần, mình không cho chung thần giữ cái ngôi cho mình, để cho giúp cho mình an lạc, để cho tất nhiên là mình được sáng suốt thì mình không bị cái tham sân si nó xây mình, nó làm chủ mình thì mình sẽ khổ. Khi một người người hôn quân, mình là hôn quân thì mình sẽ chết vì con ma. Con ma gì? Con ma nịnh thần, thấy không? Khi mà chúng trong thế giới của các vị, một ngày nào đó các vị sinh lão bệnh tử, các vị bệnh, các vị nằm đó, các vị phải than quán không? Trời ơi, hồi đó phải mình gần chết, mình nằm đó mình thoi thóp, mình không nói được nữa, mình không nói được tiếng nào hết á. Chừng đó mình giống như thế giới mình bị than quán vậy. Tất nhiên là lúc này là mình thần chết, nó sắp đến, nó cõng mình đi rồi đó. Cái tuổi trẻ của mình bỏ nó qua đi, mình để cho tụi nịnh thần, mình để cho cái thế giới của mình hưởng thụ toàn là cái sự giả dối, bù lại cho mình cái nhân quả. Nữa về sau mà về già mình thân thể yếu kém, bệnh hoạn nè, trí huệ mình không có, mình mê mẩn nè, giống như một người vua mê ngủ vậy đó. Một ngày nào đó chúng thần mà nịnh thần nó mở cửa cho giặc vô thì lấy mạng mình, tất nhiên mình chết á, mình chưa tỉnh nè, mình bị uống rượu mê, mình chết mất tiêu, giống như một vị vua mà bị mất ngôi vậy đó. Thì bây giờ các vị nên nhớ là một vua bị thất thủ là vua đó không chuẩn bị. Người mà thất sách, người mà đau khổ, người mà mình giận á, mình giận ai mình giết chết trước rồi mình tính sau, mình hối hận sau thì mình đã vô tù rồi, thấy không? Khi mà mình còn sắc sắc trẻ, khi mình còn trẻ, mình còn suy nghĩ được, mình còn sáng suốt thì mình học đạo để làm gì? Để mình thoát cái tử thần, để mình thoát được cái giặc cướp nó tới, nó cướp ngôi của mình, thấy chưa? Khi mà mình mất mạng đó là tại vì tuổi già rồi, mình nhúc nhích hết được rồi thì mình mất mạng đó. Đức Phật ngài luôn luôn thấy thế gian này, thấy thế nhân này, ngài thấy chúng sinh thiện ác lúc nào cũng bị chi phối hết đó. Nên cái nhân quả của các vị lúc nào cũng trùng trùng điệp điệp đó, các vị nên nhớ đó. Sinh già bệnh chết là chúng nhân, là nhân thiên, là thế giới, là lục phàm. Chấp tham sân si nó nhốt các vị. Tất cả chúng sinh đều nằm trong địa ngục của tham sân si luân hồi. Sinh già bệnh chết là chúng sinh sẽ bị không thoát được, không bao giờ các vị thoát được nếu các vị không tu. Đức Phật ngài đã từng thí dụ rất là nhiều, là sự thật của cái Nếu mà các vị muốn pháp mà còn ham tiền của, ham sân hận, không bao giờ các vị được pháp giải thoát. Các vị còn si mê, các vị muốn giải thoát, làm sao được giải thoát? Các vị chẳng khác nào như một đứa trẻ vậy đó, thiếu trí, vô tri, ăn chưa lo, ăn chưa có no mà lo chưa có tới. Thành ra lúc nào cũng mê dục, là chúng sinh, là đứa bé, dù có già cách mấy, các vị còn tham sân si, dù có già cách mấy, các vị còn mê dục, các vị vẫn là đứa trẻ, các vị không phải là người lớn. Người lớn là một bậc. Phải giải thoát. Một bậc. Phải biết mình phải làm gì. Trước khi làm chuyện gì, mình phải suy nghĩ. Tốt hay là xấu. Thiện hay là ác. Còn nếu không thì các vị, sau khi làm rồi mới thấy mình làm sai, mình đau khổ, cái đó đã muộn màng rồi. Phải không? Khi giết người ta chết rồi mới hối hận. Khi giết người ta chết rồi không hối hận, không phải là mình thương người ta, mà hối hận là tại vì mình vô tù. Cái đó là sai. Tại vì sao? Các vị phải hối hận là kiếp sau người đó lấy mạng các vị lại. Thấy không? Bây giờ các vị phải làm cảm nhận được. Thì các vị phải làm sao? Mình thương mạng mình quý mạng mình, mà mạng người thì mình coi thường thì không được. Tất cả cái gì nếu mà chúng ta bình đẳng thì chúng ta không có cái sự mà chiếm lấy giết hại chúng sinh. Nếu chúng ta biết quý chúng ta thì chúng ta phải biết quý cái đường đi giải thoát của chúng ta. Bây giờ nếu các vị mà phản lại con đường giải thoát thì các vị là ác thức. Chỉ có hai đường các vị đi mà thôi, thiện và ác. Đừng nói tới chuyện vô thiện vô ác, các vị nói chuyện đó hơi xa vời. Các vị nên nhớ đó, các vị đang sinh là làm chúng sinh, các vị chọn có hai con đường phải đi. Đi hết, biết ác rồi bỏ ác đi thiện. Đi thiện mà đi hết con đường thiện rồi đó, mà mình làm thiện mình cũng không thấy mình là thiện nữa đó. Tất nhiên là mình không thấy bản ngã của mình. Mình không còn bốn tướng nữa. Cái tướng của mình không còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Thì mình mới nói là vô thiện, vô ác được. Còn các vị, còn thương mình, còn tham sân si, đừng vội nói câu vô thiện, vô ác. Nghe, nhớ nha. Là tại vì sao? Là tại vì chúng sinh đa số, phần đa số là học, học Pháp. Mở dòng quyển sách, đọc vài chữ, đọc vài quyển, nghĩ là mình đắc đạo rồi, mình đắc pháp rồi. Không phải. Các vị nhớ nè, tu hành phải có mấy giai đoạn lận. Vô minh là các vị đó, nghe. Vô minh thường thường nó là vô thần nữa. Thấy chưa? Thành trước khi vô thần không tính gì hết á. Tới ngày nào đó, cảm nhận được nè. Cái đau, mới cảm được cái giác. Là tại vì mình chừng nào mình có một vật nào mình chưa thương ai mình mới thương mình à. Cái tới chừng mà các vị thương người một người nữa là các vị thương người đó, là cái nghiệp các vị nó dính với người đó rồi đó. Rồi mất cái người yêu các vị, hay là mất một cái vật gì các vị thương quý nhất, hay mất danh các vị sẽ cảm giác được cái sự đau khổ. Mới các vị mới có feel được cái giác thôi à. Feel được cái giác rồi các vị chưa có phải cái đắc đạo đâu nha. Mới có giác thôi, chưa có trí huệ. Thành ra khi mà thọ giới đó là sao? Giới nè, các vị thọ giới nè, thế giới các vị sống là thọ, phải sống trong đó nè. Vậy các vị giới này mà các vị mới có định được nè, vậy các vị mới có trí huệ nè. Tất nhiên cái giác là các vị phải hành nè, thấy chưa? Hành được trong cái giác đó, hành tới cuối của cái giải thoát, cuối của cái đường giác đó, mà mình không phạm vô cái giới nào nữa, không phạm một cái gì đau khổ nữa đó, không làm cho chúng sinh nào đau khổ nữa, mình mới giải thoát. Chúng sinh đó mới giải thoát. Tại vì mình thấy chúng sinh của mình phải trả hết cái nghiệp rồi đó, thì mới vô minh nó mới trở thành là đầy đủ minh minh. Thấy không? Tất nhiên là phải thấy được rõ ràng con đường mình đi. Khi mà các vị còn chưa chọn con đường mình đi thì các vị đau khổ lắm. Nếu mà các vị còn mê dục thì các vị chọn con đường ác thức. Nếu các vị mà hiểu được cái nhân quả thì các vị bắt đầu chọn thiện thức. Thù oán các vị phải trả xong, thân tâm các vị mới nhẹ nhàng. Nếu không thì các vị rất là nặng nề. Gieo thêm thì gieo thêm, cuối cùng rồi cái nghiệp đó sẽ nhận các vị sau, cho kiếp sau. Nếu mà các vị nói đến cái sự mà nhân quả này thì Đức Phật nói nó cái số của các vị mà trở lại làm một chúng sinh thôi. Các vị biết bao lâu không? 10.000 còn đếm được phải không? 100.000 kiếp các vị còn đếm được phải không? 1.000.000 các vị còn đếm được phải không? 10.000.000 các vị còn đếm được phải không? 1.000.000 các vị cũng còn đếm được phải không? 1.000.000 các vị còn đếm được phải không? Cái số đếm không hết đó các vị, là không đếm được đó. Cái số của các vị đếm không hết, tất nhiên không có số để đếm nữa đó. Tất nhiên là khi mà các vị biết là đi đi trở lại đó, bây giờ các vị phải nguyện lực như thế nào, Bần Ni sẽ phải chỉ cho các vị đường đi. Các vị đừng nói là dù mấy năm mặc áo làm tỳ kheo ni rồi các vị giải thoát, các vị lầm rồi. Thần Tú và Lục Tổ. Thần Tú là một vị là giáo thọ đó, một vị là dạy đạo, một vị giới sư đó, một vị dạy đạo giới thọ cho chúng sinh, cho chúng tu trong thế giới đó đó. Vô mấy chục năm trước ngài Lục Tổ đó. Mà Lục Tổ vô, vô sao? Mà Lục Tổ nhận chức tổ. Có một cái điều này nữa, Bần Ni xin được giải tỏa một cái vấn đề. Đại sư còn đó không? Khi mà ngài Ngũ Tổ giao cho Lục Tổ cái chức tổ là Lục Tổ, khi mà gia giấu cho Lục Tổ vào cái phòng riêng để mà truyền y bát cho Lục Tổ, thì lúc đó không phải là không có giới. Các vị nên nhớ là Ngũ Tổ giao truyền, một người tổ người ta giao, người ta truyền giới truyền rất là nhanh. Bận đi truyền, bận truyền truyền rất là nhanh, không có cần làm hoa què hoa lá hẹ gì cho nó nhiều hết đó. Vỗ cái đầu các vị ba cái, nói lên xong đọc giới là các vị nhận thực sống trong thế giới, vỗ vỗ ba cái cho tham sân si, các vị thực sự là thân khẩu ý các vị trong sạch chưa? Sạch rồi là các vị thọ giới được rồi. Không thể nào mà Lục Tổ đi khuất bóng 16 năm trở lại mà lại làm một cho một người hòa thượng khác để mà cho thọ giới được. Phải không? Giống như một cái người hoàng thái tử mà về cung vua của mình mà phải đem cho cái thằng lính nó quèn ở ngoài, nó cầm y áo rồi nó đưa cho mình, rồi nó truyền cho mình là ngôi vua được hết á. Thằng lính không thể nào giao quyền tước cho một bậc hoàng thái tử được. Các vị nên nhớ là không có một ông hòa thượng nào mà có thể truyền giới cho một vị tổ hết á. Chỉ có một vị tổ có thể nắn ra 10.000 vị hòa thượng, hơn 10.000 vị hòa thượng, bao nhiêu số hòa thượng đếm không hết cũng có thể được. Mà 10.000 vị hòa thượng không thể nào nắn cho một một vị tổ được hết á. Không thể nào truyền cho vị tổ được. Hòa thượng còn mê mà, chưa chắc là tỉnh hết hoàn toàn. Một hoàng thái tử người ta đã được ngôi rồi, tất nhiên người ta tỉnh hoàn toàn, 16 năm làm phàm phu để học thêm đạo nữa, các vị nghĩ làm sao thua cho một vị mà sống trong chùa mà vô để nhờ người đó cho giới. Cái giới của một vị tổ sư là người ta đã hoàn mãn rồi, các vị nên nhớ là như vậy. Đây là một cái lời nói rất là chính xác, không có giả dối đâu. Chư Phật truyền xuống không có sự sai lạc được. Thì các vị nên nhớ là chúng ngoại đạo thường xuyên tạc, có nói không, không nói có. Thực sự Đức Phật nói tới cái sự chay và mặn cũng vậy nữa. Ăn chay là ăn sự trong sạch, ăn không có cái sự chúng sinh khác đau khổ. Ăn chay là thấy cái món ăn nó phải trong, không có mạng của chúng sinh, rồi cũng không có chúng sinh nào, mình không có gian ác trong đó, không có tham sân si chứa đựng trong đồ ăn. Ăn chay chứ không phải ăn chay bây giờ mà ăn rau cải. Có người có vị còn chỉ trích tiểu thừa là tiểu thừa ăn mặn tu không đắc đạo. Nếu mà thực sự các vị đó mà tâm không còn tham sân si, trong sạch thân khẩu ý, không còn tham sân si, thì là đồ ăn bao nhiêu chúng sinh cúng dường đều là chay. Nếu mà chúng sinh ăn chay, ăn hoa lá hẹ, uống nước, không đụng tới món nào hết, ăn cơm gạo thôi, tụng kinh, cạo đầu, thân không ý không trong sạch, tất nhiên là còn gian díu với vợ người, dâm dục. Ăn chay có nghĩa lý gì? Tham lam, tham sân si. Ăn chay tụng kinh cạo đầu có nghĩa lý gì? Chỉ là ma tướng thôi, có tâm chưa tu gì cả. Nếu mà những vị mà tiểu thừa, người ta tự cúng dường, mình không khởi tâm, không nói tiếng nào mà người ta cúng cho mình ăn, không có tham sân si, giữ giới trong sạch, thọ giới giữ giới trong sạch, sống trong thế giới đó là đạo giải thoát. Đừng nói tới đồ ăn. Nếu mà được ăn chay mà không tham sân si, thân có ý thanh tịnh thì hoàn mỹ. Nhưng mà còn chấp, còn chê người ta ăn mặn, chưa hoàn mỹ, chưa hoàn mỹ, còn chấp, chết bị đọa vào mà cố chấp. Đức Phật nói là biên địa đó, không hiểu đạo không được giải thoát, còn thấy mình bản ngã mình là hay là giỏi không được giải thoát. Tu làm sao mà thấy mình bằng chúng sinh, tu làm sao mà thấy chúng ác, mình cũng không có hơn chúng đó nữa, tại mình đã từng ác lên mà, mình có gì hơn người ta đâu. Tu không thấy gì hơn nữa đó là tu đúng. Tu còn thấy mình hơn, mình nằm trên chúng sinh là tu sai. Tu mà thấy mình càng ngày càng cao là tu sai. Tu càng thấy lỗi của mình, không thấy lỗi người, mà thấy lỗi của mình thôi là thành Phật. Tu mà thấy lỗi người mà không thấy lỗi là mình, thấy lỗi người không à, mà không thấy lỗi của mình làm sai không thấy, là ma, thành ma. Các vị nghe cho rõ đó nha. Đừng thấy người làm sai mà hãy thấy mình làm sai thì tu mới trúng. Nhớ cho rõ như vậy. Tất nhiên là 10 cái nghiệp mà Đức Phật nói đó, trong thân khẩu ý của mình, mình nên nhắc lại. Thân không có sát sinh trộm cắp tà dâm, khẩu không có thị phi đâm thọc chửi rủa và thiêu dệt, ý không có tham sân si, sống và thọ trong thế giới đó. Đừng chỉ trích người, hãy dùng những lời ái ngữ. Những chúng sinh nào mà đi sai, mình hãy khuyên dạy. Đừng có ái ngữ quá đáng mà chúng sinh làm tội ác mình cũng khen từ bi. Chúng sinh mà phá giới mình xem là giữ giới. đừng quá ái ái ngữ mà đâm ra có tội. Cái ái ngữ là cái nên làm, ái ngữ không đúng là mình mang tội. Sống mà một cái sự xây dựng, nếu mình thấy chúng sinh làm sai mà đang yêu cầu để hiểu biết thì mình nên nói sự thật và khuyên nhủ. Chúng sinh không muốn nghe, mình nói một lần, hai lần, ba lần không nghe thôi khỏi nói nữa, tại chúng sinh nó đã đóng vào cái nghiệp rồi. Nhưng mà trước đó mình phải hành trình của mình là từ bi. Từ bi không phải là im lặng, mà từ bi là phải đánh trống. Từ bi phải đánh chuông. Từ bi phải đập đít cho người đó tỉnh. Đập đít không hiểu thì đập đầu. À, đập đầu không hiểu thì tán cái miệng cho tỉnh. Dám làm như vậy thì các vị mới là từ bi. À, dám làm như vậy gọi là xây dựng đó. À, dữ dằn á. Nhiều khi mình thấy mình sân si mà mình là từ bi. Nhiều khi mình từ bi mình im lặng, người ta làm sai mà mình im lặng là mình phạm giới. Phạm giới là không có từ bi. Thấy chưa? Mình phải trí huệ và thông minh cái chỗ này. Các vị có dám làm đường như Bần Ni nói, giống như Bần Ni đang chỉ, thì các vị sẽ thành đạo mau lắm đó. Nhưng mà nhớ đánh rồi thủ võ chạy cho nhanh nha, để cho cái người đó đừng có theo kịp. Chứ nó không người ta quánh rồi, đừng có chỉ trích là nói su Bần Ni kiện nha, nói tại vì vị đó dạy tôi mà bây giờ tôi bị vậy đó nha, là kẹt lắm đó nha. Nhớ là thủ võ chạy cho nhanh, trước đó phải chạy tập võ chạy trước. Cái đó là thực sự nó như vậy mà. Thì các vị nên nhớ là các vị phải làm gì. Cái nhân, nếu các vị thức tỉnh người ta mà cái nhân các vị cũng vẫn tốt như thường à, cái giận nhân quả mà phải không. Bây giờ nếu mà mình thấy người ta làm sai, người ta tội ác nhiều quá, mình không 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 quẹt người ta, không không, không đánh đít người ta, không bỏ đầu người ta, không không tát cho bạc tay cho người ta tỉnh đó, mình không chạy đó, thì kiếp sau của mình là mình giống như mình làm sai cũng người ta không có tỉnh mình vậy, người ta không có nhắc nhở mình phải không. Bây giờ mình làm cái ý của mình là tốt, cái thực sự mình trong tâm mình tốt, mình biết mình làm nhân tốt, thì tất nhiên kiếp sau mình có làm sai, mình có đi đường lộn thì sẽ có những thiện tri thức cũng dám làm như vậy đối với mình. Mình nên dạy đúng cho bộ phải không. Thì các vị nên nhớ là cái đó là mình, cái tâm của mình phải hiểu biết mình đang làm gì đó. Nhưng mà nói vậy chứ ở trong đạo Phật cấm đánh lộn nữa nha. À, quẹt mà quẹt sơ sơ thôi chứ đừng có quẹt mà ta bầm tím hơn, người ta chảy máu thì mình kẹt ghê lắm đó nha. Quẹt sơ sơ thôi, đánh yêu thôi nha. Đánh là thương chứ không phải mình đánh là mình ghét. Nó đừng có lấy cây lấy đầu mà đánh người ta lỗ đầu người ta xỉu, đánh ngay cổ của người ta, đánh chật trên đầu mà vô cái cổ người ta xỉu người ta chết thì đổ thừa là Bần Ni suối là không được đó nha. Đúng không? Rồi bây giờ nói tới cái chỗ cái nhân, thì mình làm thiện thì mình được thiện, mà làm ác thì mình bị ác, mà cái tâm của mình thiện thì mình sẽ được cái nhân thiện. Tiếp tục nó không ngừng, tiếp tục nó còn mãi. Bao giờ làm sao để được giải thoát, thoát được cái hiểm này. Rồi Bồ Tát, nếu mà những vị Bồ Tát tu trong cái hàng tăng và ni, các vị phải nhận lãnh những cái chuyện của mình làm. Nói cho các vị thích quá, coi mà tủm tỉm cười hoài à. Cái thấy cười cũng dữ á nha. À, cười không biết là thấy đúng hay là thấy sai cũng không biết được đây. Thì bây giờ cứ việc để tự nhiên ha. Bây giờ các vị giết hại chúng sinh là các vị đã có tội rồi, thấy không? Nhưng mà trong cái Thiền Tông nói sao? Phóng sinh thì xuống địa ngục, mà sát sinh thì lên thiên đàng. Cái câu này làm cho chúng sinh ở ngoài hiểu lầm nhiều lắm nha. Hiểu lầm vô cùng tận. Tất nhiên chúng sinh sao phóng sinh mà xuống địa ngục. Rồi cái từ đó cái tới ngày cái Vu Lan đó, Vu Lan Bồn nói phóng sinh, cứ nói thôi tôi không phóng sinh đâu, phóng sinh tôi xuống địa ngục á. Rồi cái ra cái đi ra kiếm mua gà mua vịt đồ giết ầm ầm á, mua rồi thấy chúng sinh nó mình đánh mình giết mình ăn cướp rồi nói mình lên thiên đàng, không phải vậy nha các vị nghe rõ nè. Phóng sinh đây xuống địa ngục là Đức Phật nói đó, là Thiền Tông nói đó, là phóng. Khi mà các vị nhảy ra một ý kiến, các vị suy nghĩ có gì là một chúng sinh á, rồi những cái đầu tiên của mình, huy não của mình á, là đầu tiên là mình phải suy nghĩ thì chúng sinh của mình trong cái niệm của mình là mỗi chúng sinh á, thấy không? Thành ra Đức Phật nói đó, độ chúng sinh mà không thấy chúng sinh nào, tất nhiên là không có phải bên ngoài chúng sinh mà mình thấy, mà chúng sinh bên trong của mình, chúng sinh trong tâm của mình á, là mình cho nó phóng ra để nó làm chuyện ma giáo, nó làm chuyện tham sân si, nó muốn cái gì nó làm cái đó, nó làm được, nó muốn cái gì nó cũng được là nó xuống địa ngục đó. Nó muốn tham thì cho nó tham, nó muốn sân cho nó sân, nó muốn si cho nó si. Tất nhiên là phóng sinh là phóng mở cửa ra, mở cửa địa ngục ra cho nó chạy ra ngoài đó. Mở cửa ra để mình là một vị vua, mình cho cái tội ác, mình cho tội giặc nó mở cửa ra để nó giết hại con dân của mình đó. Các vị nên nhớ vậy. Còn sát sinh đây là Đức Phật nói là sát, sát những cái ý nghĩ đen tối, những ý nghĩ đê hèn, những ý nghĩ mà ác của mình, những ý tham làm ác, toàn là làm chuyện tham sân si, mình giết nó đi. Tất nhiên là mình diệt nó đi đó, diệt đó chứ không phải là giết nha, diệt những chúng sinh nó đi là giết đó nha, diệt những chúng sinh không cho nó làm ác là lên thiên đàng, thấy không? Tất nhiên là rõ ràng nghe cái câu đó thì các vị trong đây các vị phải nhớ rõ ràng, đừng có hiểu lầm kẹt lắm nha. Đức Phật á, dạy chúng ta làm tội thì chúng ta phải chịu quả báo, có đúng không? Muốn giải thoát thì các vị phải làm sao? Phải tu sửa lại, phải sám hối. Ví như là giống như là các vị hứa với cái thân nhân và cái quả của mình. Các vị phải hứa với mình sẽ không bao giờ làm ác nữa. Và phải tu và sẽ hồi hướng và phải chuyển nha, nghe nói nha, chuyển cái ngu của mình, cái ngu của mình nó mà nó chuyển cho nó giải thoát để nó thành cái trí, đúng không? Để làm chi? Để nó chuyển, mình chuyển cái ác đó nó thành cái thiện, để làm gì? Rồi cuối cùng là mình phải thề nguyện, mình thề nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, giữ đạo là giữ con đường gì? Giữ con đường đi thiện nghiệp của mình, theo cái tánh của chúng sinh của mình không làm ác nữa, thấy không? Bởi vì lý do đó, không có gì lý do gì mà các vị trở lại con đường ác nữa. Các vị xin mười phương, mười phương Phật, tức là mười cái hạnh mà các vị nói hồi nãy đó. Bây giờ đó, mười cái hạnh của các vị là cái gì? Thân, sát sinh trộm cắp tà dâm. Khẩu, thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thiêu dệt. Ý thì tham sân si. Mười cái nghiệp của các vị đó, nó quay lại. Không có làm những cái hạnh của mình nữa, mình nhắc nhở mình. Không có gì lý do gì mà mình trở lại thế giới ma nữa hết, mình trở lại thế giới ác nữa hết á. Rồi mình xin chư Phật dùng cái 10 cái hạnh lành của mình nhắc nhở cho mình trong bất cứ thế giới nào. Khi mình sinh ra đời, mình đều được gặp may mắn, gặp minh sư. Đừng có kết ông thầy nào, dù mình nói chứ con khi sinh kiếp sau con theo thầy, con theo sư phụ, con theo vị nào đó, ai ngờ được vị đó trong tâm người ta ta làm toàn chuyện mờ ám mà các vị không có trí huệ, các vị không thấy, rồi các vị nói theo các vị đó, rồi các vị đó xuống làm đọa địa ngục, các vị đọa theo, các vị nghe không? Thành ra chư Phật nói đó, thề nguyện mình trở lại mình ra may mắn gặp minh sư, bất cứ vị nào làm minh sư, thấy không? Để mình được đi theo là một vị thầy sáng suốt của mình. Tất nhiên giống như Phật Thích Ca đời kiếp này đó, mình không có thèm gặp cái minh sư, manh sư đó, không thèm gặp manh sư, nhớ nha. Mình gặp minh sư, minh là trí huệ, là thầy sáng suốt, manh sư là thầy tối om, là thầy mê, thầy mù nha. thầy mù là thầy không có thấy đường đó, tối thui đó, mà và không gặp tà sư. Mình muốn gặp được chánh đạo, mình không muốn gặp tà đạo, bỏ đi những cái thấy nghe hay biết của các vị, bỏ đi hay biết của cái chúng ma trong pháp giới này, để các vị được trí huệ và phải dùng cái giới hương thoa vóc của các vị cho nó sáng, phải dùng định phục của giới của các vị trong tâm các vị, tất nhiên dùng pháp lành, tam thân tứ tướng linh hoạt cho các vị được mãi mãi gặp con đường sáng suốt mà đi, định được nghiệp của mình, thấy được thân khẩu ý của mình đang làm gì, tâm của mình phải định được, làm chủ lấy nó, không để ma chủ nữa. Các chúng sinh trong thế giới này, xin các tôn đức và tăng ni và các chư thiện hữu trí thức hãy lắng lòng nghe cho kỹ trong bài pháp ngày hôm nay. Cái pháp ngày hôm nay là cái pháp chân thật từ trong các chư Phật để lại. Lâu lâu bằng ni mới bịch mấy nhít chăng chút xíu cho các vị thấy thôi, là tại các vị chưa có đủ duyên thì bằng ni không thể nào mà đem củ báo thảy ra ngoài đường, thảy ngoài ruộng hay là thảy xuống biển được, phải không? Phải từ từ các vị mở từ từ ra thì nhí nhí ra chút xíu thôi, nhưng mà thực sự đều là pháp hành, đều là dùng cái hạnh nguyện của mình để cho viên mãn báo thân của các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Tất cả các vị thế giới về nơi A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ Bần Ni tạm ngừng ở đây một chút lời, một tiếng chuông, một tiếng gió, một cái động, một cái vọng để mà dùng tư tưởng để mà hy vọng là gieo duyên với các vị, để cho các vị được thân tâm an lạc. Các vị hãy tu, hãy trì, hãy hành thử xem coi Bần Ni nói có sai hay không. Nếu ai thấy Bần Ni làm sai thì cứ xuất hiện, và Bần Ni đang mong để được thấy các vị, được gặp các vị. Nếu các vị muốn tu hành trên con đường giải thoát, Bần Ni cần gặp các vị 3675 3681 Roselawn Avenue và 1551 ở Covina. Bần Ni xin nhường lại cho MC, và một lần nữa Bần Ni xin kính chúc cho tất cả các tăng đức, tôn ni và các vị Long Thần Hộ Pháp có ngày hôm nay có mặt, cũng như tất cả các vị Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia, thiện tri thức ở trong khắp năm châu, hãy tu để mà được giải thoát. Bần Ni xin nhường lại cho MC, và sau đây thì Bần Ni sẽ chúc cho các vị viên mãn trong báo thân của các vị. A Di Đà Phật. Xin chào các vị và mong gặp lại các vị vào cái duyên kỳ sau, hội ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Tát Đại.